Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 12: Hậu quả của việc sao lãng Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 34. Nàng Dina, con gái của Lê A Xanh cho Jacob, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Sichem, con trai Hemo, người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vẫn vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tơ đó. Lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Sichem nói cùng Hemo, cha mình, rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ, và Jacob hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hemo, cha Sichem, đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Sichem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Jacob, là việc chẳng bao giờ nên làm. Hemo nói cùng họ rằng, tâm hồn Sichem, con trai tôi, đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ, hãy kết xui ra cùng nhau. Các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại, hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Sichem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho, xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xính nghi cho cao. Tôi xin nạp theo ý lời các ông nói, nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Jacob đáp lại cùng Sichem và Hemo, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ. Vì Sichem đã làm mất danh giá của Dina, em gái mình, các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì. Ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhục nhơ cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhận lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hemo và Sichem, con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Jacob đẹp lòng chàng. Và chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy, Hemo và Sichem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy: các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta, vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở, chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hemo và Sichem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Jacob, là Simeon và Levi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem, con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Sichem, rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Jacob xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Hậu quả của việc sao lãng Đức Chúa Trời là gì? Sáng Thế Ký chương 34 là một trong những chương bi thảm hơn trong Kinh Thánh. Trong lời tường thuật, Dina, con gái duy nhất của Jacob, bị một hoàng tử cưỡng hiếp trong xứ Sichem. Sau cuộc tấn công, chàng trai trẻ, cũng tên là Sichem, nhận ra rằng chàng yêu Dina và sai cha mình đến sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình. Các con trai của Jacob đồng ý với điều kiện là những người đàn ông Sichem phải cắt bì. Vì khả năng đạt được sự giàu có lớn qua sự cộng tác, những người đàn ông trong thành đồng ý và thực hiện thủ tục này. Vào ngày thứ ba sau phép cắt bì của họ, khi sự đau đớn có lẽ là tồi tệ nhất, hai con trai của Jacob đã giết tất cả những người đàn ông trong thành. Câu chuyện thật bi thảm, nhiều người có thể hỏi, tại sao câu chuyện này lại có trong Kinh Thánh, và chúng ta có thể học được gì từ nó? Có nhiều điều. Thứ nhất, những câu chuyện như thế này đưa ra chứng cớ về quyền tác giả thiên thượng của Kinh Thánh, từ quan điểm của con người. Việc thêm vào câu chuyện này không có ý nghĩa gì nếu Môi-se, người viết sáng thế tí, đơn giản đáng cố gắng khích lệ Israel trước khi họ bước vào đất hứa, thì câu chuyện này sẽ bị bỏ qua khi nó phô bày dân Do Thái trong một ánh sáng không mấy tốt đẹp. Thậm chí trong câu chuyện này, dân Canaan trông có vẻ công bình hơn dân Israel. Các tác giả con người chắc hẳn đã không thêm vào câu chuyện này. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh, nên Ngài không che giấu những khiếm khuyết của dân sự Ngài. David có những khiếm khuyết, Môi-se cũng có khuyết điểm, Abraham cũng vậy, và Jacob cũng thế, và dân Israel có khuyết điểm. Thật ra, điều này chứng tỏ rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, cả người Do Thái và dân ngoại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể thay đổi những người không hoàn hảo và sử dụng họ cho mục đích của Ngài. Điều mà cuối cùng Ngài làm với dân Israel, theo một ý nghĩa, chương này sẽ cho tất cả chúng ta hy vọng. Ngoài ra, câu chuyện này không chỉ chứng minh quyền tác giả của Kinh Thánh, nhưng cũng cho chúng ta thấy điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên. Trong câu chuyện trước đó, Jacob đã làm việc cho cậu mình là Laban 20 năm, và trong khi làm việc cho cậu, ông đã bị lừa dối và lợi dụng. Khi Jacob chạy trốn khỏi Laban, Đức Chúa Trời đã giải cứu ông. Sau khi Đức Chúa Trời giải quyết hoàn cảnh đó, Jacob đã tìm kiếm sự hòa giải với anh mình là Esau. Tuy nhiên, Esau đã đáp ứng bằng cách đưa 400 người đến gặp ông. Phản ứng của Esau dường như thù địch. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng giải cứu Jacob khỏi hoàn cảnh đó. Ngài đã đem lại sự hòa giải. Sau một thời gian dài sống trong xứ Sukkot, Jacob cuối cùng đã đưa gia đình đến xứ Sichem trong sáng thế ký chương 33. Trong khi ở đó, Jacob đã xây một bàn thờ tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời. Sách sáng thế ký chương 33 câu 20. Trong 20 năm Jacob ở Chazan, Đức Chúa Trời đã bảo vệ và làm cho Jacob thịnh vượng. Khi ông sắp gặp người anh giận dữ của mình, Đức Chúa Trời lại bảo vệ ông. Nhưng giờ đây tại Sichem, Jacob bị đe dọa bởi một vấn đề khó khăn hơn nhiều. Mặc dù những cuộc chiến đấu chính của ông dường như đã kết thúc, cuộc chiến khó khăn nhất của ông đã xuất hiện, đó là giữ đức tin trong sự dễ dàng và thịnh vượng. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên vui mừng trong những thử thách và hoạn nạn khác nhau. Khi chúng thử thách đức tin của chúng ta, thật khó để trung tín với Đức Chúa Trời trong sự dễ dàng hơn là trong sự khó khăn. Và dường như Jacob và gia đình ông đã bắt đầu bỏ bê Đức Chúa Trời trong mùa này. Làm thế nào chúng ta có thể nói rằng Jacob và gia đình ông đã bỏ bê Đức Chúa Trời? Trong sáng thế ký chương 35, sau câu chuyện khủng khiếp này, Jacob đã dẫn dắt gia đình mình trong sự ăn năn. Hãy xem xét những gì ông nói với gia đình mình và tất cả những người ở cùng ông. Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi. Hãy làm sạch mình và thay quần áo đi. Trong khi ở Sichem và sống trong sự thịnh vượng, gia đình ông đã bắt đầu thờ phượng các thần ngoại giáo. Thật ra, một sử gia Do Thái đã nói rằng Dina đã đi vào thành, không chỉ để nhìn thấy những người đàn bà, mà còn để đi đến một lễ hội ngoại giáo. Dường như trong khi bỏ mặc Đức Chúa Trời, gia đình của Jacob đã bắt đầu làm theo thế gian và thờ phượng những hình tượng của thế gian. Đây chính xác là cách Phao-lô mô tả thế giới ngoại giáo trong Rô-ma chương 1 từ câu 21 đến 23. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Dầu họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng họ đã trở nên điên dại và đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề chết lấy hình tượng của loài người hay của loài chim, loài thú bốn chân, loài bò sát. Khi thế gian chối bỏ tri thức của Đức Chúa Trời, như đã thấy trong sự sáng tạo hay trong Kinh Thánh, tự nhiên người ta tìm thấy một điều gì đó để thờ phượng, cho dù đó là chính họ, loài người được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không thờ phượng Ngài, chúng ta sẽ thờ phượng một điều gì khác. Chúng ta không chỉ nhìn thấy điều này trong thế giới xung quanh chúng ta, mà chúng ta còn nhìn thấy điều này trong chính mình. Khi chúng ta phớt lờ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bị thay thế bởi một hình tượng nào đó, một điều gì đó thu hút sự chú ý của chúng ta nhất, truyền thông xã hội, trò chơi điện tử, sự nghiệp, tiền bạc, các mối quan hệ. Trong sách Roma chương 1 câu 28, Phao-lô nói thêm, nhưng vì họ không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng, khi con người phớt lờ Đức Chúa Trời. Suy nghĩ của họ trở nên suy đồi, dẫn đến những hành động suy đồi, đó chính là những gì chúng ta nhìn thấy trong chương này. Một điều khác nữa có thể ngụ ý sự sao lãng Đức Chúa Trời trong câu chuyện này, là thực tế rằng đây là một trong số ít những chương trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời không bao giờ được đề cập đến. Trong sách ECT, Đức Chúa Trời cũng không bao giờ được đề cập đến, nhưng ảnh hưởng chí cao và tích cực của Ngài được nhìn thấy xuyên suốt các trang sách. Trong Sáng Thế Ký chương 34, mặc dù Đức Chúa Trời không được đề cập, nhưng chúng ta biết Ngài hiện diện. Ngài đang phó con người cho một tâm trí đổi bại khi họ đã sao lãng Ngài, cho phép họ phạm tội và gặt lấy những hậu quả kinh khiếp của nó. Đây là câu chuyện bi thảm của xã hội, khi chúng ta nhìn thấy những hậu quả này xảy ra xung quanh chúng ta, và thường xảy ra trong đời sống của chính chúng ta. Trong câu chuyện này, một cuộc cưỡng hiếp ngoại giáo đối với Dina, và đổi lại, dân Israel lừa dối và giết tất cả mọi người trong thành, phạm một tội lỗi tồi tệ hơn. Đáng buồn thay, điều đó cũng thường xảy ra trong thế giới của chúng ta, khi tín đồ không quan tâm đến Đức Chúa Trời, dẫn đến việc làm theo thế gian và thường phạm những tội lỗi tồi tệ hơn thế gian, tác động đến xã hội một cách tiêu cực. Mặc dù đã được cứu chuộc, tín đồ vẫn có bản chất tội lỗi phải bị chế ngự bởi việc sống trong Thánh Linh. Sách Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 22. Khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện này, chúng ta phải tỉnh táo và nhận biết rằng những hậu quả đáng tiếc này của việc sao lãng Đức Chúa Trời có thể xảy ra trong quốc gia, cộng đồng, nhà thờ và gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét chúng và được cảnh báo. Chắc chắn đó là mục đích của người kể chuyện trong việc chia sẻ câu chuyện này. Khi câu chuyện bắt đầu, Dina, con gái duy nhất của Jacob, đi đến thành để gặp các cô gái trẻ của xứ và bị Sichem, hoàng tử của xứ cưỡng hiếp. Rất có thể Dina khoảng 14 đến 16 tuổi. Trong thế giới cổ đại, người ta biết rằng những phụ nữ không có người đi cùng dễ bị đàn ông tấn công. Tại sao cha hay anh em của Dina không ở cùng nàng là điều không rõ ràng. Đây là những gì xảy ra trong một xã hội coi thường Đức Chúa Trời. Trong sách Roma chương 1 từ câu 24 đến câu 27, Phao-lô mô tả điều này. Vậy nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, làm nhục thân thể mình. Ấy là vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì những người đàn bà đã đổi cách ăn nết ở theo tánh tự nhiên lấy cách trái tự nhiên. Những người đàn ông cũng bỏ cách ăn nết ở theo tánh tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ khác. Những người đàn ông phạm những hành vi không biết xấu hổ với đàn ông và nhận lấy hình phạt xứng đáng với tội lỗi của họ. Tình dục vô luân và đồng tính luyến ái là kết quả của việc chối bỏ Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời bị chối bỏ, tình dục vô luân lan tràn trong xã hội. Chúng ta nhìn thấy điều này xảy ra xung quanh chúng ta. Tình dục được nhấn mạnh trên TV, phim ảnh, âm nhạc và Internet. Ngoài ra, sự chấp nhận đồng tính luyến ái đã phát triển. Nó thường được quảng bá trên truyền hình, tin tức, các trường đại học và các cuộc diễu hành thành phố. Nhưng đây không chỉ là một nan đề đối với xã hội, mà còn là một nan đề đối với người tin Chúa. Khi chúng ta sao lãng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thường thấy chính mình tranh chiến với những ý nghĩ và hình ảnh dâm dục. Hậu quả là làm cho chúng ta dễ rơi vào những hành động tình dục hơn. Trong Sáng Thế Ký chương 38, Judah, con trai của Jacob, đi thăm một gái mãi dâm, David, vua của Israel, không chỉ có nhiều vợ và thê thiếp, mà còn phạm tội tà dâm. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên trong đời sống chúng ta, thường thì dục vọng sẽ ngóc cái đầu xấu xa của nó lên trong hình thức này hay hình thức khác. Chúng ta phải cẩn thận về điều này. Vì mối nguy hiểm này, Phao-lô nói, hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Cô Dinh Tô nhất chương 6 câu 18. Điều này quá nguy hiểm. Chúng ta phải sốt sắng và tàn bạo để giữ mình thanh sạch trong một thế giới ngày càng bị tình dục hóa. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ mặc, cha mẹ bỏ mặc con cái. Trong câu chuyện này, một trong những thực tế đáng buồn là thiếu sự quan tâm và lãnh đạo của cha mẹ. Như đã đề cập, trong xã hội đó, phụ nữ đơn thân bị tấn công tình dục là chuyện thường và được chấp nhận. Ở một số nơi, ngay cả đàn ông đơn thân cũng có thể bị cưỡng hiếp. Tại sao con gái tuổi thiếu niên của Jacob thậm chí được phép đi đến thành phố một mình? Đâu là những ranh giới của cha mẹ? Thêm vào điều này, sau vụ cưỡng hiếp, Jacob yên lặng và không tham gia. Ông không buộc tội Sichem sai trái và thậm chí không tham gia vào cuộc đàm phán. Ông cho phép các con trai mình xử lý điều đó, để làm cho điều này thậm chí tồi tệ hơn. Khi các con trai ông đồng ý kết hôn với người Hê-tít về điều kiện cắt bì, Jacob không nói không. Đây là một thất bại thuộc linh lớn về phía Jacob. Kết hôn với người Canaan sẽ đe dọa lời hứa của Đức Chúa Trời. Abraham sẽ không cho phép Isaac kết hôn với một người Canaan. Isaac sẽ không cho phép Jacob kết hôn với một người Canaan. Điều này sẽ dẫn đến sự thỏa hiệp và dân Israel tiếp nhận thêm những tội lỗi của nền văn hóa đó. Jacob làm con cái ông thất bại về mặt thực tế và thuộc linh. Với Dina, Jacob có lẽ yên lặng vì nàng không phải là ưu tiên của ông. Điều này thật đáng buồn để nói. Nhưng Jacob nổi tiếng với việc thiên vị. Ông ưu ái các con của gia trên hơn Leah. Cũng vậy, vì các con trai được ưu ái hơn các con gái suốt thời gian đó, Dina có thể là đứa con ít được yêu thích nhất của ông, nàng là con của Leah, và nàng không phải là con trai. Có thể, Jacob không nói gì vì ông biết rằng ông phải chịu trách nhiệm. Ông đã không bảo vệ nàng bằng cách thiết lập những giới hạn thích hợp cho nàng. Đây là một tình huống đáng buồn. Tuy nhiên, tình huống này rất phổ biến khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên, các bậc cha mẹ bỏ quên trách nhiệm đối với con cái mình. Thứ nhất, họ không thiết lập những ranh giới thích hợp cho chúng. Nhiều đứa trẻ của chúng ta tiếp xúc với những điều chúng không nên tiếp xúc trên Internet, TV, trò chơi điện tử, sách vở, âm nhạc, v.v. Nhiều bậc cha mẹ không đặt ra ranh giới thích hợp, cho phép kẻ thù cám dỗ và ảnh hưởng tiêu cực đến chúng. Một số bậc cha mẹ thậm chí còn nói những điều như, "Ồ, tôi không muốn che chở con cái tôi và bảo vệ chúng khỏi thế gian." Trong sách Roma chương 16 câu 19, Phao-lô nói, "Nhưng tôi muốn anh em khôn ngoan trong điều lành và thanh sạch trong điều dữ." Chúng ta nên chuẩn bị cho con cái mình những điều khi sống trong thế gian bằng cách dạy chúng sự thật về tội lỗi, điều chúng sẽ gặp phải trong thế gian, và cách chúng nên đáp ứng. Nếu chúng ta không làm điều đó, thế gian sẽ vạch trần chúng theo cách tiêu cực. Nó sẽ được thực hiện theo cách khuyến khích điều ác và lôi kéo chúng vào tội lỗi, thay vì tránh xa nó. Thứ hai, trong một xã hội mà con người sao lãng Đức Chúa Trời, cha mẹ không chỉ sao lãng trách nhiệm của mình bằng cách không đặt ra những ranh giới thích hợp, mà họ còn có khuynh hướng không kỷ luật con cái mình chút nào. Thường thì việc kỷ luật con cái sẽ bị xem thường, như thể nếu được để yên, con cái sẽ tự nhiên trổ hoa thành người trưởng thành và khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 15 nói rằng, sự điên dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Sách Châm Ngôn chương 19 câu 18 nói rằng, hãy kỷ luật con cái con khi chúng còn nhỏ để học tập, nếu không, con đang giúp chúng tự hủy hoại mình. Nếu không có kỷ luật thích đáng, con cái sẽ lớn lên hoang dã và nổi loạn. Khi không có kỷ luật trong gia đình, con cái sẽ bất kính và nổi loạn chống lại cha mẹ. Điều này dẫn đến việc con cái không tôn trọng giáo viên, ông chủ, các lãnh đạo chính phủ, và thậm chí là Đức Chúa Trời. Điều này tạo ra sự bất lương, tội ác và tình trạng vô chính phủ ngày càng gia tăng trong xã hội. Tại sao cha mẹ lại bỏ bê con cái mình, ngoại trừ thực tế là họ đang bỏ bê Đức Chúa Trời? Một số đã bỏ bê con cái mình đơn giản chỉ vì họ đã bị bỏ bê khi còn nhỏ. Và vì vậy, họ không biết cách làm cha mẹ đúng đắn. Tội lỗi của cha mẹ thể hiện trong đời sống của con cái và do đó được lặp lại. Một lý do thông thường khác mà cha mẹ bỏ bê con cái là vì mục đích nghề nghiệp. Để có một tiêu chuẩn sống cao hơn, trẻ em được chuyển giao cho trường học, huấn luyện viên và gia sư để huấn luyện. Thường thì những người này không có bất kỳ giá trị cơ đốc nào cả. Khi một môi trường thế gian khiến con cái chúng ta phải ở 8 giờ hoặc nhiều hơn mỗi ngày, đặc biệt nếu chúng ta bao gồm TV, âm nhạc, v.v., thì một hoặc 2 giờ mỗi ngày với cha mẹ và 1 giờ đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật sẽ không có ảnh hưởng nhiều lắm. Trong câu chuyện này, Jacob không chỉ thất bại với Dina, ông cũng thất bại với các con trai mình, những người đã phạm tội giết người. Họ đã đúng khi tìm kiếm công lý. Tuy nhiên, giết cả một làng của con người vì tội lỗi của một người thì không phải là công bằng. Vì Jacob không làm gì, các con trai ông đã phản ứng. Cuối cùng, khi Jacob của trách các con trai ông chỉ tập trung vào những gì họ đã làm với ông mà không phải với Đức Chúa Trời hay những người khác. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ bê trong một xã hội hoặc một gia đình, cha mẹ thường bỏ bê trách nhiệm của họ. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ mặc, tôn giáo bị lạm dụng. Đáp lại đề nghị của Hemo và Sichem, các con trai của Jacob nói rằng sẽ thật nhục nhã cho Dina khi cưới một người không chịu cắt bì. Vì vậy, họ hứa sẽ ưng thuận nếu tất cả nam giới trong thành chịu cắt bì. Nếu họ làm vậy, thì hai chi phái có thể kết hôn với nhau. Rõ ràng các con trai của Jacob không có kế hoạch kết hôn với những người này. Thỏa thuận này là lừa dối. Nhưng điều làm cho sự lừa dối này tồi tệ hơn là khi họ đã sử dụng dấu hiệu đức tin của họ để bảo đảm cho thỏa thuận này. Trong Sáng Thế Ký chương 17, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham làm phép cắt bì cho chính mình và những người nam trong nhà ông như một dấu hiệu của đức tin. Đây phải là một dấu hiệu đời đời về giao ước của họ với Đức Chúa Trời trải qua nhiều thế hệ. Vì vậy, bằng cách yêu cầu những người nam làm phép cắt bì cho chính mình, cũng như đang yêu cầu họ dự phần vào tôn giáo của Israel, rất có thể họ giải thích thêm về bản chất tượng trưng của phép cắt bì. Đây là điều khiến cho hành động của họ thậm chí còn gian ác hơn. Trong Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 2 đến câu 4, bản dịch mới, Phao-lô cảnh báo Timôthê về điều này. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, xây bỏ lẽ thật mà đi vào những chuyện huyễn. Các nhà lãnh đạo không chỉ bỏ mặc Đức Chúa Trời và ngược đãi dân sự, mà dân sự còn không muốn Đức Chúa Trời và lời Ngài. Tôn giáo sẽ được sử dụng chủ yếu để yên ủi dân sự trong tội lỗi và thậm chí khích lệ họ, thay vì cảnh cáo và thách thức họ về sự thánh khiết. Các hội chúng sẽ tìm thấy những giáo sư làm cho họ cảm thấy tốt đẹp bằng cách giao giảng những chuyện hoang đường. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên, sự lạm dụng tôn giáo sẽ mang tính phát triển toàn diện nhiều tín đồ giả và giáo sư giả. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên ở Sichem, tôn giáo được sử dụng vì lợi ích cá nhân. Những người Nam đồng ý chịu phép cắt bì, không phải vì đức tin, nhưng vì sự giàu có của Israel. Tôn giáo cũng bị lạm dụng để báo thù. Các con trai của Gia-cốp đã giết những người đàn ông trong thành sau khi họ chịu cắt bì. Đáng buồn thay, khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên, tôn giáo sẽ bị lạm dụng dẫn đến những kết quả bi thảm trong xã hội chúng ta. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên thì bạo lực gia tăng. Trong khi dân Hê-tít đau đớn vì phép cắt bì của họ, hai người trong số con trai Gia-cốp, Simeon và Lê-vi, đã giết tất cả những người nam trong làng. Sau vụ giết người, họ cũng cướp bóc thành phố và những cánh đồng xung quanh, cướp đi của cải, con cái và phụ nữ. Điều này cũng phổ biến trong xã hội và hội thánh khi Đức Chúa Trời bị bỏ bê. Sách Roma chương 1 từ câu 28 đến câu 32 nói rằng: nhưng vì họ không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi thứ gian ác, hung dữ, tham lam, hiểm độc. Họ đầy dẫy sự ghen ghét, giết người, tranh cạnh, dối trá, thù nghịch. Họ là những kẻ ngồi lê đôi mách, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sức sược, kiêu căng, khoe khoang, bày đặt đủ mọi thứ gian ác, bất tuân cha mẹ, vô tri, xúc phạm giao ước, nhẫn tâm, tàn nhẫn. Mặc dù họ hoàn toàn biết rõ mạng lệnh công bình của Đức Chúa Trời, rằng những ai làm những việc như vậy thì đáng phải chết, nhưng họ không chỉ làm mà còn tán thành những ai làm những việc đó. Tình yêu bản thân là mặc định của xác thịt chúng ta, và khi ai đó cản trở sự an ủi của chúng ta, thì việc làm tổn thương lại họ là điều dễ được chấp nhận. Trong một xã hội mà Đức Chúa Trời bị sao lãng, bạo lực vô nghĩa trở nên phổ biến, tự tử, giết người vô tội trong trường học và doanh nghiệp, diệt chủng, chiến tranh, vân vân, ngay cả việc giải trí của chúng ta cũng sẽ mang tính bạo lực. Các trò chơi điện tử, phim ảnh và âm nhạc sẽ đầy rẫy điều đó. Những người trẻ của chúng ta sẽ càng trở nên hung bạo hơn. Đây là thế giới chúng ta đang sống, và đáng buồn thay, đôi khi những hành động bạo lực này sẽ được nhìn thấy trong hội thánh. Khi Gia-cơ viết cho các tín đồ người Hê-bơ-dơ bị tản lạc vì bị bắt bớ, ông của trách họ vì đã giết hại lẫn nhau. Sách Gia-cơ chương 4 từ câu 1 đến câu 3 nói rằng: những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Căm ghét và giận dữ là những hạt giống của sự giết người. Vì vậy, khi Cơ Đốc nhân để cho những cảm xúc đó phát triển, chúng sẽ dẫn đến những hành động bạo lực. Những người chồng đánh đập vợ mình, con cái đánh nhau với cha mẹ, và các thuộc viên hội thánh liên tục làm tổn thương nhau, cư xử tệ hơn những người ngoại giáo. Tội lỗi của con cá Gia-cốp không kéo người ngoại giáo đến với Đức Chúa Trời. Nó chỉ đẩy họ ra xa hơn, như Phao-lô đã nói: vì cớ anh em mà danh Đức Chúa Trời bị nói phạm giữa người ngoại. Sách Roma chương 2 câu 24. Dân Israel chẳng tốt đẹp gì hơn thế giới xung quanh họ. Thật ra, có lẽ họ còn tệ hơn. Đáng buồn thay, ở nhiều nơi, Cơ Đốc nhân cũng không có những lời chứng tốt. Thay vì lấy điều thiện báo điều ác, họ lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng. Đôi khi giống như các con trai của Gia-cốp, họ còn đi xa hơn nữa, lấy răng đền răng, lấy thân đền ngón. Thay vì lấy công lý, họ tìm cách báo thù, khiến nhiều người xây bỏ Chúa cứu thế. Khi Đức Chúa Trời bị bỏ quên, Ngài đem đến sự kỷ luật để giúp chúng ta ăn năn. Trong Sáng Thế Ký chương 35 từ câu 1 đến câu 3, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sử dụng sự kiện khó khăn này để hướng Gia-cốp và gia đình ông trở lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời bèn phán cùng Gia-cốp rằng: hãy đi lên Bê-tên mà ở, hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã hiện ra cùng ngươi đương lúc ngươi trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. Gia-cốp nói cùng người nhà và mọi kẻ đi theo mình rằng: hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, hãy làm cho sạch mình, và thay quần áo đi. Chúng ta hãy lập tức đi lên Bê-tên. Bấy giờ tôi sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã đáp lời tôi trong cơn gian truân, và đã ở cùng tôi trong mọi nơi tôi đi. Thường thì Đức Chúa Trời cũng phải làm như vậy với chúng ta. Ngài sẽ sử dụng bi kịch trong đời sống của một người, gia đình, hay quốc gia để kéo người ta đến với sự ăn năn. Sách Hê-bơ-giơ chương 12 từ câu 5 đến câu 6 và câu 8 chép. Anh em đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng, hỡi con, chớ rể ngươi sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Anh em đã quên lời khuyên dạy dành cho anh em như là con trai rồi sao? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta quá nhiều đến độ không cho phép chúng ta tiếp tục sao lãng Ngài và đi con đường riêng của chúng ta. Khi Jonah chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đem đến một cơn bão trong đời sống ông để xoay chuyển ông trở lại. Khi David phạm tội tà dâm và giết người, Kinh Thánh nói rằng tay của Đức Chúa Trời đã đè nặng trên ông cho đến khi ông ăn năn. Khi hội thánh Cô-rinh-tô đang lạm dụng lễ tiệc thánh, Đức Chúa Trời đã kỷ luật một số người với bệnh tật, sự chán nản và thậm chí sự chết. Cô-rinh-tô nhất chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Đức Chúa Trời đã yêu thương họ quá nhiều đến nỗi không cho phép họ tiếp tục trong tội lỗi. Đức Chúa Trời cũng làm như vậy với chúng ta. Ngài sử dụng kỷ luật để giúp chúng ta ăn năn và trở lại với Ngài. Nếu chúng ta không có kỷ luật, chúng ta không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời. Trong sự hiểu biết về những hậu quả của việc sao lãng Đức Chúa Trời, chúng ta phải cẩn thận về những lúc dễ chịu và thịnh vượng. Không phải khi mọi sự tồi tệ thì gia đình Gia-cốp đã sao lãng Đức Chúa Trời và thực hiện những hành động phản bội. Đó là khi mọi sự tốt đẹp. Đó là sau khi Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi La-ban và Ê-sau. Đó là khi họ được thịnh vượng và được người khác ngưỡng mộ. Họ đã bỏ mặc Đức Chúa Trời và dẫn đến những tội lỗi lớn. Cũng vậy, khi mọi sự tốt đẹp, chúng ta có khuynh hướng sao lãng Đức Chúa Trời và cũng rơi vào tội lỗi. Hãy cẩn thận về những thời điểm đó. Chúng ta cũng phải bị kỷ luật về mặt thuộc linh. Một sự sa ngã lớn khỏi Đức Chúa Trời không xảy ra ngay lập tức. Nó xảy ra dần dần. Nó xảy ra khi chúng ta ngưng đi nhà thờ cách trung tín, đọc kinh thánh, cầu nguyện và có mối thông công cơ đốc. Chẳng bao lâu chúng ta thấy mình xa cách Đức Chúa Trời và dân sự Ngài và làm những điều chúng ta không bao giờ nghĩ mình sẽ làm lại lần nữa hoặc tệ hơn. Để chấm dứt sự sa ngã dần dần này, chúng ta phải trung tín và có kỷ luật. Chúng ta phải thực hành những kỷ luật thuộc linh thường xuyên, phải có trách nhiệm giải trình và đặt Đức Chúa Trời lên trên hết mọi sự. Chúng ta phải hy vọng vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn những hoàn cảnh đổ vỡ của chúng ta. Mặc dù Đức Chúa Trời không bao giờ được đề cập trong câu chuyện kinh khiếp này, nhưng hy vọng nơi Ngài được ngụ ý trong đó. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã lấy gia đình phạm thượng và giết người này và khiến họ trở thành 12 chi phái Israel. Họ trở thành những tác giả và quản gia của lời Đức Chúa Trời. Họ xây dựng đền tạm và đền thờ và trở thành những chứng nhân cho thế giới ngoại giáo. Chúa Giê-xu nói sự cứu rỗi đến từ dân Do Thái. Sách Giăng chương 4 câu 22. Cuối cùng Đức Chúa Trời sử dụng những người này một cách lớn lao. Và Đức Chúa Trời có thể làm điều tương tự với chúng ta. Ngài có thể xoay chuyển đời sống chúng ta, hội thánh và các quốc gia. Ngài có thể đem ánh sáng ra khỏi sự tối tăm và đem vẻ đẹp ra khỏi sự xấu xí. Ngài có thể lấy gai góc của chúng ta và khiến chúng trở thành những lời khoe khoang lớn nhất của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta xem xét những hoàn cảnh đen tối và tuyệt vọng của mình, chúng ta phải hy vọng, chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời. Ngài lớn hơn nghịch cảnh của chúng ta. Ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi đó. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 13, kinh nghiệm sự phục hưng trong đời sống và cộng đồng của chúng ta. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.